Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hàng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hàng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hàng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 258. Chúng ta đồng thanh cảm ơn Chúa vì phước ân màu nhiệm Chúa đã ban cho trong năm tháng chúng ta học quyển sách rất màu nhiệm này là sách Khải Huyền, từ đoạn 1 cho đến đoạn 22 trong 257 bài đã học qua. Vì thời gian học hỏi sách Khải Huyền trải dài gần 5 năm, cho nên sau khi hoàn tất sách Khải Huyền, hôm nay và một số lần tới, chúng ta sẽ có thời giờ để ôn lại những lẽ đạo chính, những bài học chính, những dữ kiện chính trong sách Khải Huyền, để mỗi người chúng ta được nhắc nhớ trở lại căn bản lẽ thật màu nhiệm đã được ban cho và những nguyên tắc cần thiết phải được áp dụng trong đời sống. Vì là bài ôn cho nên chúng ta sẽ không đọc lại từng đoạn từng câu trong sách Khải Huyền, nhưng chỉ chọn lọc một số phân đoạn mà thôi. Để bắt đầu ôn lại, xin quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 với bài học tựa đề Tổng kết sách Khải Huyền phần 1. Sự mặc thị của Đức Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo đều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Sách Khải Huyền là về sự mặc thị, sự bày tỏ, sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta có thể nói cách chắc chắn khẳng định rằng không có sách nào trong toàn bộ Kinh Thánh bày tỏ về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế Giêsu cách rạng ngời tôn quý hơn là sách Khải Huyền. Và cũng đồng thời, không có sách nào trong toàn bộ Kinh Thánh bị hiểu lầm, bị xuyên tạc, bị bỏ bê nhiều hơn là sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền mở đầu với câu tuyên bố, đây là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong đoạn cuối của sách Khải Huyền, đoạn 22 câu số 10, thì một lời tuyên bố nữa, đó là chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Nghĩa là điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi và mong muốn con dân Chúa, đó là mỗi người phải tận tường những điều được mặc khải trong sách Khải Huyền. Vì thế sau khi sách hoàn tất thì Chúa nói đừng niêm phong, đừng đóng lại, hãy mở ra cho mọi người. Vì thế sách Khải Huyền được mở đầu với lời chúc lành, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo đều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Thì giờ là thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm, sẽ trở lại, và đó là thời điểm kế tiếp trong chương trình lịch sử của con người mà Đức Chúa Trời đã thẩm định. Không có một dữ kiện nào khác là điều kiện đòi hỏi phải xảy ra trước khi ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Dĩ nhiên, ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm là thời điểm đến với nhiều chi tiết và tiến trình tuần tự được trình bày trong sách Khải Huyền. Nhưng đây là thời điểm kế tiếp và đây là thời điểm sắp đến cách cận kề. Vì có những lẽ đạo, những dữ kiện về Chúa Cứu Thế Giê-xu được trình bày trong sách Khải Huyền mà không thể biết ngoài ra sự mặc khải trong sách này. Cho nên Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài để đem sự mặc khải Chúa muốn ban cho đến cùng sứ đồ Giăng tỏ bày cho ông để ông có thể ghi lại, truyền đạt cho hội thánh. Và Giăng là kẻ rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giê-xu Christ về mọi điều mình đã được ban cho, đã thấy, đã nghe, đã nhận được. Đến câu 4 của đoạn 1 thì chúng ta biết rằng đối tượng trực tiếp của sách Khải Huyền là 7 hội thánh ở xứ A-si, Giăng gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nghĩa là vùng Thổ Nhĩ Kỳ trong thời đại của chúng ta. Đây là 7 hội thánh hiện hữu trong lịch sử, là đối tượng sẽ nhận lấy lời lẽ thật mà sứ đồ Giăng đang ghi lại để truyền đạt cho các hội thánh khác trong vùng, trong thế giới thời bấy giờ và trong toàn lịch sử hội thánh, xuyên đến thời điểm của chúng ta và tương lai. Tác giả của sách Khải Huyền là Ba Ngôi Đức Chúa Trời được nêu danh trong câu số 4 trong lời chào thăm. Nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, tức là Đức Chúa Cha, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, tức là Đức Thánh Linh, lại từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Cho nên đây là một nét đặc thù khác nữa của sách Khải Huyền, với tác giả là Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên tất cả mọi sách trong Kinh Thánh đều là từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì tất cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, hà hơi và chủ động bởi quyền năng Đức Thánh Linh, với mục đích là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Toàn bộ Kinh Thánh là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng sách Khải Huyền đặc thù bày tỏ về ngày Chúa tái lâm. Hơn tất cả những sách khác trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền ban cho chi tiết, dữ kiện, lẽ thật về thời điểm Chúa tái lâm, rõ ràng và sống động màu nhiệm hơn hết. Và chủ đề này được thiết lập trong câu số 7. Kìa Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cỡ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Và nếu sự mặc thị về Chúa Christ Jesus trong các sách phúc âm, về sự nhập thể làm người của Ngài với chương trình cứu rỗi tại thập tự giá, và đây là sự mặc thị được trình bày trong các sách phúc âm, rao truyền trong sách công vụ các sứ đồ, giải thích trong các sách thư tín, thì bây giờ được nối kết với lẽ đạo Chúa vinh hiển trong sách Khải Huyền. Câu số 8 tổng kết phần giới thiệu quyển sách. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Như vậy, phần giới thiệu của sách Khải Huyền đã thiết lập rằng, đây là quyển sách mặc thị về Chúa Christ Jesus, đặc thù về lẽ đạo tái lâm, và được ban cho bởi chính ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, qua Thiên Sứ Ngài, để giải bày cho sứ đồ Giăng ghi lại, để gửi cho bảy hội thánh trong vùng Asi. Và bây giờ bắt đầu từ câu 9 của đoạn 1, sứ đồ Giăng ghi lại sự hiện thấy đầu tiên, sự mặc khải đầu tiên. Thời điểm là khi ông đang bị lưu đày tại đảo Patmo. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì có lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Và trong ngày của Chúa, tức là ngày đầu tuần lễ, ngày Chúa Nhật, khi Giăng đang thờ phượng, thì ông được Đức Thánh Linh cảm hóa chủ động và được Chúa truyền dạy rằng, điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh. Và bảy hội thánh được liệt kê ra, đó là hội thánh Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Và tiếng phán dạy đó đến từ chính Chúa Christ Jesus trong sự hiện thấy đang đi giữa bảy chân đèn bằng vàng và tay cầm bảy ngôi sao. Và sự mặc khải này được Chúa giải thích, đó là bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh hay lãnh đạo của bảy hội thánh, và bảy chân đèn vàng là bảy hội thánh. Và sự hiện thấy khải tượng đầu tiên về Chúa Christ Jesus thiết lập dàn bài cho toàn sách Khải Huyền. Trong câu 19 của đoạn 1, vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Những sự mà sứ đồ Giăng đã thấy, tức là hình ảnh của Chúa Christ Jesus đứng giữa hội thánh và nắm quyền lãnh đạo của hội thánh trong tay. Thứ hai, những việc nay hiện có, nghĩa là những việc đang xảy ra trong thời điểm mà sứ đồ Giăng đang sống, đó là thời đại hội thánh. Và những điều sẽ viết cho thời đại hội thánh sẽ được ghi lại trong bảy bức thơ gửi cho bảy hội thánh trong đoạn 2 cho đến đoạn 3. Và phần số 3 là sự mặc khải về tương lai, những việc sau sẽ đến. Đây là những dữ kiện liên hệ đến ngày Chúa Christ Jesus tái lâm từ đoạn 4 cho đến đoạn 22. Cho nên cơ cấu của sách Khải Huyền rất rõ ràng. Đoạn 1 giới thiệu về mục đích của sách Khải Huyền được xác định qua sự hiện thấy về Chúa Christ Jesus. Phần 2, lời Chúa mặc khải trình bày dạy dỗ cho bảy hội thánh đại diện cho toàn thể lịch sử hội thánh và tất cả các hội thánh ở khắp mọi nơi trong đoạn 2 và đoạn 3. Và sau đó là phần thứ 3 về việc sắp xảy đến, về thời điểm về ngày Chúa Christ Jesus tái lâm, với tiến trình và dữ kiện được sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 4 cho đến đoạn 22. Phần 1, điều đã thấy đã được ghi chép lại trong đoạn 1 của sách Khải Huyền, và bây giờ sứ đồ Giăng tiếp tục ghi thêm những sự mặc khải được ban cho về những việc nay hiện có, tức là về thời đại hội thánh, được ban cho trong bảy bức thư trong đoạn 2 và đoạn 3. Chúng ta nhắc lại, đây là bảy hội thánh đã thực sự hiện hữu trong thời gian chức vụ của sứ đồ Giăng ngay khi ông đang bị lưu đày tại đảo Patmo. Nhưng bảy hội thánh này cũng đại diện cho tất cả các hội thánh trong toàn lịch sử, từ ngày lễ ngũ tuần cho đến ngày hội thánh được cất lên trên không trung. Vì trong toàn lịch sử, hội thánh nào cũng sẽ mang bản chất tương tự, vấn đề tương tự, thách thức tương tự như một trong bảy hội thánh liệt kê trong sách Khải Huyền, hay là tóm gồm bản chất, vấn đề, thách thức của một số trong bảy hội thánh này. Hơn nữa, tiến trình phát triển của hội thánh trong bảy thời đại lịch sử cũng có thể được để song song với bảy hội thánh theo thứ tự của bảy bức thư được chép ra trong đoạn 2 và đoạn 3. Bức thư đầu tiên được gửi cho hội thánh Epheso, đoạn 2 câu 1 đến câu 7. Hội thánh Epheso là hội thánh có tổ chức, có sinh hoạt và rất vững vàng trong lẽ đạo đức tin, nhưng là một hội thánh đã nguội lạnh trong lòng yêu thương. Chúa nêu vấn đề chính cho hội thánh, câu số 4. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Trong câu 2, Chúa nói về công việc, sự khó nhọc, sự nhịn nhục, sự vững vàng trong lẽ đạo, sự thử nghiệm giáo sư giả mạo và sự năng nổ chịu khó vì danh Chúa không mệt nhọc chút nào. Nhưng quả là một sự sa sút rất lớn, phải ăn năn và phải trở lại khi hội thánh đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Và đây là vấn đề phải giải quyết trước mặt Chúa nếu hội thánh muốn được tồn tại, được sử dụng trong chương trình của Ngài. Ở đây chúng ta học biết rằng vấn đề chính yếu của hội thánh cũng như của mỗi cá nhân đó là sự liên hệ mật thiết thâm sâu, sống động với Chúa trong lòng kính mến đối với Ngài. Tất cả mọi sinh hoạt khác là kết quả của sự liên hệ và không thể nào thay thế sự liên hệ đối với Chúa. Và hội thánh nào bỏ đi lòng kính mến với Chúa Cứu Thế Giêsu thì cũng bỏ đi vai trò, công việc và sự hiện hữu của mình trong chương trình của Chúa. Hội thánh thứ nhì là hội thánh Smyrna, đoạn 2 từ câu 8 tới câu 11. Đây là hội thánh đang chịu khổ dưới sự bắt bớ và là hội thánh mà trong thư Chúa Cứu Thế Giêsu không hề có lời của trách, chỉ có sự khen thưởng mà thôi. Và lời Chúa ban cho trong câu 10 khuyến khích tấm lòng của hội thánh: ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ, này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Khi một hội thánh ở dưới sự bắt bớ, thì hội thánh đi qua tiến trình thanh tẩy và được tin đồng trước mặt Chúa. Những người không thực sự sống động trong đức tin, những người không thực sự nối kết trong liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu thì đã bị loại ra bởi sự khổ nạn đến qua bắt bớ. Và trong thế kỷ thứ nhất, trong thời điểm của sứ đồ Giăng, qua toàn lịch sử hội thánh cho đến thời kỳ hiện tại, hội thánh của Chúa Cứu Thế Giêsu đi qua sự bắt bớ. Nhưng sự bắt bớ làm cho hội thánh được mạnh mẽ, được tin rồng và được sự khen thưởng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và Chúa phán rằng: chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ, chớ ngại sự bắt bớ đến cùng hội thánh, vì kết quả của sự trung tín trong sự chịu khổ là mão triều thiên vinh hiển của sự sống. Bức thư thứ ba gửi cho hội thánh Bẹt Găm trong đoạn 2 từ câu 12 đến câu số 17. Vấn đề chính yếu của hội thánh Bẹt Găm là hội thánh gian díu thông đồng với thế gian. Đây là một hội thánh bị xâm nhiễm bởi thế gian và đang trở thành càng ngày càng giống thế gian. Chúa nói trong câu số 14: ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Ba-la-am là tiên tri của Chúa, nhưng thông đồng với thế gian, đeo đuổi giá trị và thần tượng trong thế gian. Vì thế, Chúa Cứu Thế Giêsu nghiêm báo hội thánh Bẹt Găm phải ăn năn, vì nếu không, chính Chúa sẽ giao chiến cùng hội thánh như Chúa giao chiến với thế gian. Đây là điều mà mỗi chúng ta phải dặn lòng tự xét, vì trong lịch sử hội thánh, có biết bao nhiêu hội thánh đã không ra khỏi thế gian, nhưng chung đụng gắn bó với thế gian, đeo đuổi cùng một mục đích với thế gian và trở nên thế gian. Và loại hội thánh thứ tư nhận được bức thư từ Chúa Cứu Thế Giêsu được đại diện bởi Tiatira từ câu 18 đến 29 của đoạn số 2. Hội thánh Tiatira là loại hội thánh dung dưỡng tội lỗi, du di với tội lỗi. Sự dung dưỡng tội lỗi ra từ dạy dỗ lẽ đạo sai trật trong hội thánh, dung túng giáo sư giả và tà giáo trong hội thánh. Chúa phán trong câu 20: nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tới ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ngươi dạy không đủ cương vị, khả năng, phẩm chất của Kinh Thánh, đem lẽ đạo sai trật vào trong hội thánh, phỉnh phờ hội thánh đi con đường sai lạc với lẽ thật. Và trong câu 24, Chúa gọi đây là điều sâu hiểm của Sa-tan. Sa-tan sẽ đem vào hội thánh sự dạy dỗ sai trật, mới đầu có vẻ tương tự như Kinh Thánh, nhưng thực ra là tà giáo, chống nghịch cùng Kinh Thánh và gây hủy hoại cho hội thánh. Đây là điều đang xảy ra thường nhật trong hội thánh ngày nay, với nhiều giáo sư giả tuyên bố sự mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời, tự xưng là sứ đồ mới cho thế hệ mới, đặt để kinh nghiệm cá nhân ngang hàng với thẩm quyền Kinh Thánh, thêm vào bớt đi lẽ đạo Kinh Thánh, giảng giải Kinh Thánh theo ý riêng của mình. Và hội thánh ngày nay, một số rất đông như hội thánh Tiatira, dung dưỡng, nếu không nói là khuyến khích và hùa theo giáo sư giả và đạo giả. Cho nên hội thánh nói chung đang đối diện với một tương lai rất nhiều thách thức và rất mập mờ, vì đang ở dưới sự phán xét của Chúa như Chúa phán: ta sẽ đánh chết con cái nó và mọi hội thánh sẽ rõ, ta là đấng dò biết lòng dạ loài người và ta sẽ tùy công việc mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Bước vào đoạn thứ 3 của sách Khải Huyền, chúng ta đối diện với bức thư thứ 5 được gửi cho hội thánh Sạc Đe, đoạn 3 từ câu 1 tới câu 6. Tình trạng của hội thánh Sạc Đe được thiết lập rất rõ ràng khi Chúa phán: ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hội thánh Sạc Đe và tất cả những hội thánh giống như hội thánh Sạc Đe trong lịch sử là hội thánh chết, có tiếng là sống mà là chết. Hội thánh vẫn còn một vài khía cạnh, một vài sinh hoạt phản ảnh sự sống, nhưng đây là những hoạt động hấp hối, vì Chúa tuyên bố: hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Một lần nữa nhìn vào tình trạng hội thánh hiện đại, chúng ta phải công nhận rằng số hội thánh có tiếng là sống mà là chết đang hấp hối không phải là số nhỏ, không phải là thiểu số. Và trong một hội thánh chết như vậy, vẫn tồn tại ngày này qua tháng nọ, nhưng không có gì xảy ra, không có sự sống, không có sự tăng tiến, không hiệu quả trong công việc, không có bông trái của Đức Thánh Linh và Đức Tin, và không có sự vui mừng. Nếu đó là tình trạng hội thánh địa phương của mỗi chúng ta, thì lời Chúa kêu gọi: vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Và tiếp tục trong đoạn 3, từ câu 7 tới câu số 12 là thơ gửi cho hội thánh Philadelphia. Và đây là hội thánh thứ hai sau hội thánh Smyrna, mà trong thư Chúa gửi không có lời quả trách, chỉ có lời khen thưởng mà thôi. Vì đây là một hội thánh trung tín giữ đạo lý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa phán trong câu 8: vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Và dầu là một hội thánh nhỏ, có ít năng lực, nhưng vì sự trung tín trước mặt Chúa và sự giữ đạo của Ngài, cho nên Chúa ban cho hội thánh nhiều cơ hội để phục vụ Chúa. Như Chúa phán: ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Và Chúa ban cho hội thánh quyền lực để thắng hơn mọi sự chống nghịch của thế gian và thi hành chức phận Chúa ban cho cách hiệu quả. Ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới cho ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong lịch sử hội thánh cũng như trong thời gian hiện đại của chúng ta có những hội thánh trung tín với lãnh đạo kinh thánh, năng nổ với chức phận Chúa ban cho giảng đạo cứu người và làm công việc Chúa cách âm thầm nhưng hữu hiệu và làm sáng danh Chúa. Hội thánh cuối cùng là hội thánh Laodice nhận bức thư thứ 7 mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh. Sứ đồ Giăng ghi lại bức thư này trong đoạn 3 từ câu 14 tới câu 22. Đây là hội thánh hâm hẩm, đây là hội thánh nửa mùa pha trộn, đến nỗi Chúa tuyên bố khước từ hội thánh: ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Nhưng về phương diện của con người, thì trên bề mặt mắt thấy, đây là hội thánh thành công. Hội thánh giàu có, đông đảo, nhiều người tham dự với nhiều đáp ứng, và hội thánh tuyên bố rằng, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Nhưng trong cái nhìn của Chúa thì Chúa tuyên bố rằng: song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Trong lịch sử hội thánh, đặc biệt trong thời gian hiện đại, đây là tình trạng chung của hội thánh. Trên bề mặt thì thành công, tự dưỡng, tự túc, tự lập, phát triển về con số, phát triển về cơ sở. Nhưng nửa mùa, hâm hẩm, nửa chừng với Chúa, với đạo Chúa, không nóng cũng không lạnh, không ảnh hưởng gì trên thế gian. Và Chúa nói rằng: ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Đồng thời Chúa kêu gọi: những kẻ ta yêu thì ta quả trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Như vậy mỗi hội thánh địa phương của chúng ta cần xét lại tình trạng của chính mình trong con mắt của Chúa, dưới ánh sáng của lời Chúa, cần phải giải quyết cách tức tốc và nhanh chóng tình trạng hâm hẩm của mình, ăn năn trở lại với Chúa như lời Chúa phán: ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra, lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đi trong sự hâm hẩm của mình, nửa nóng nửa lạnh, và tiếp tục nói rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần gì nữa, thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn ở trong chương trình của Chúa. Vì Chúa tuyên bố rằng: vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Như vậy trong đoạn 2 và đoạn 3, trong 7 bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh, 7 hội thánh hiện hữu trong thời điểm của sứ đồ Giăng đại diện cho tất cả hội thánh trong toàn lịch sử, chúng ta thấy có những hội thánh rất chính thống về đạo lý nhưng đã bỏ đi lòng kính mến ban đầu. Có những hội thánh Chúa đem qua sự bắt bớ để thanh tẩy hội thánh và làm cho hội thánh mạnh mẽ sáng danh Chúa. Có những hội thánh ở giữa thế gian nhưng không ra khỏi thế gian, lại thông đồng với thế gian, trở thành giống như thế gian. Có những hội thánh bị tà giáo xen vào vì những người lãnh đạo sai trật, thiếu tiêu chuẩn, dạy dỗ trên căn bản ngoài kinh thánh, giải nghĩa sai kinh thánh, đem hội thánh đến chỗ lụng bại, và nhiều hội thánh trở thành hội thánh chết, có tiếng là sống nhưng thực ra là chết. Nhưng vì Chúa thiết lập hội thánh Chúa trên đất và các cửa âm phủ không thể thắng hơn hội thánh, cho nên luôn luôn Chúa có những hội thánh trung tín với Chúa, sống động và hiệu quả trong công việc Chúa. Nhưng nói chung tình trạng của hội thánh là hâm hẩm, nửa nóng nửa lạnh, cần phải ăn năn trước mặt Chúa. Đó là tổng kết phần 2 của bố cục sách Khải Huyền. Đó là những việc nay hiện có, những việc trong thời đại hội thánh. Phần đầu tiên trong đoạn 1, những sự ngươi đã thấy là khải tượng về sự mặc thị Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần số 2 là thời đại hội thánh, những việc nay hiện có. Chúng ta cũng có thể thêm rằng trong 7 hội thánh, nhận lấy 7 bức thư mà Chúa gửi cho đại diện cho tất cả hội thánh trong toàn lịch sử, nhưng cũng đại diện và biểu tượng cho sự phát triển của hội thánh trong lịch sử. Nghĩa là tiến trình của lịch sử hội thánh song song với tình trạng của 7 hội thánh, 7 bức thư theo thứ tự mà Chúa đã gửi ra. Thứ nhất là hội thánh đầu tiên trong thời của các sứ đồ, sống động trong đức tin với lòng kính yêu Chúa. Nhưng chẳng bao lâu sau thời gian của sứ đồ Giăng, nghĩa là sau thời gian kinh thánh được hoàn tất, thì hội thánh rất vững vàng trong sự đối phó với tà giáo đạo lạc, rất năng nổ trong công việc giảng đạo cứu người. Nhưng từ từ đã bỏ lòng kính mến ban đầu trong sự liên hệ mật thiết cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng ngay sau đó hội thánh đi vào cơn bắt bớ toàn cầu dưới sự chủ động của nhiều hoàng đế La Mã, Caesar và hàng trăm hàng ngàn người, đến gần cả triệu người tuận đạo vì danh Chúa. Nhưng vào thế kỷ thứ tư, khi hoàng đế Constantine của đế quốc La Mã lập cơ đốc giáo làm quốc giáo trên toàn đế quốc, thì hội thánh Chúa bắt đầu liên lụy đồng hóa với thế gian, trở thành giống như thế gian. Nhiều người không có đức tin thật vẫn xưng mình là cơ đốc nhân. Nhiều hội thánh không phải là hội thánh thật nhưng vẫn sinh hoạt dưới bóng dù của quốc giáo. Và đến thời kỳ thứ tư, như trong thư chú trách hội thánh Thyatira về người nữ Jezebel, thì trong lịch sử cơ đốc giáo, hội thánh công giáo La Mã, với sự tổ chức dưới quyền của giáo hoàng và giáo lý về bà Marie, đem toàn hội thánh vào trong tiến trình thờ hình tượng, đi sai trật lẽ đạo kinh thánh, hủy hoại đức tin. Và trong cả ngàn năm, hội thánh giàu có tiếng là sống nhưng mà là chết như hội thánh Sạc Đe. Hội thánh dưới danh nghĩa của cơ đốc giáo mang tiếng là sống nhưng thực sự là chết. Trong gần 10 thế kỷ cho đến thời gian cải chánh hội thánh dưới thời Martin Luther, thế kỷ thứ 16. Đây là thời điểm song song với hội thánh Philadelphia khi Chúa phán: "Này, ta mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong kẻ thuộc về hội quỷ Satan, chúng nó xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống trước cho ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi." Nhưng sau thời đại cải cách giáo hội thì hội thánh đi vào tình trạng của hội thánh ngày nay, đó là tình trạng hâm hẩm, nửa nóng nửa lạnh của hội thánh Laodice. Về khía cạnh cái nhìn của con người thì chúng ta thấy hội thánh trong thế kỷ 20-21 sống động, phát triển ở nhiều nơi, giàu có thịnh vượng trong nhiều mặt. Có những hội thánh hàng chục hàng trăm ngàn người với tài sản cơ sở vĩ đại, khổng lồ ngang ngửa với hệ thống thế gian. Và hội thánh tuyên bố rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Nhưng về phần đạo lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh, về đại mạng lệnh giảng đạo cứu người, lập thành môn đệ cho Chúa Giê-xu, làm ngọn đèn sáng giữa thế gian với quyền năng công chính của đạo Đức Chúa Trời, thì hội thánh thực sự là khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Đây là hội thánh trước ngày Chúa tái lâm, đây là thời đại hội thánh, trong đó những người tin Chúa thật sẽ được cất lên không trung khi Chúa hiện đến để đem hội thánh về với Ngài và bắt đầu 7 năm đại nạn của sự phán xét thế gian mà chúng ta đã học trong sách Khải Huyền. Nghĩa là trong tiến trình lịch sử hội thánh, chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Như vậy, ở cuối đoạn 3 của sách Khải Huyền, thì sứ đồ Giăng cũng hoàn tất phần 2 của bố cục quyển sách. Đó là đã ghi chép xong những việc nay hiện có, những việc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn nói cùng tất cả hội thánh trong lịch sử. Và một điểm đặc thù cần nêu lên, đó là sau đoạn 3, thì sách Khải Huyền không còn nhắc đến chữ hội thánh nữa, cho đến đoạn cuối cùng là đoạn 22, khi Chúa phán trong câu số 16: "Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh." Trong những sự mặc khải bày tỏ ra về tương lai, những việc sau sẽ đến, khi nói về sự tham dự của hội thánh trong nước Chúa được thành lập trên đất, thì hội thánh được đại diện qua hình ảnh của vợ mới cưới của nàng dâu trong tiệc cưới chiên con và khi Chúa thiết lập nước Chúa 1000 năm trên đất. Nhưng trong chương trình cứu chuộc mà Chúa mặc khải qua sách Khải Huyền thì lịch sử hội thánh chấm dứt sau đoạn thứ 3. Vì mục đích chính yếu của sách Khải Huyền là sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày Chúa tái lâm và tiến trình phán xét thế gian, thâu hồi chủ quyền cai trị thế gian và vũ trụ. Vì thế dữ kiện hội thánh được cất lên trên không trung, không được ghi lại trong sách Khải Huyền, nhưng là dữ kiện xảy ra giữa đoạn 3 và đoạn 4 của quyển sách này và được thiết lập và xác định bởi những phần kinh thánh như ở trong Thessalonica nhất đoạn 4, Corinto nhất đoạn 15 và Giăng đoạn 14. Như vậy, theo bố cục của sách Khải Huyền được Đức Thánh Linh thiết lập trong đoạn 1 câu 19, vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, thì hai phần đầu đã xong. Những việc tương lai, những việc sau sẽ đến theo thời điểm của ngày Chúa tái lâm sẽ được sứ đồ Giăng ghi lại từ đoạn 4 đến đoạn 22. Nhưng sứ điệp cho hội thánh đã được ghi lại trong 7 bức thư trong đoạn 2 và đoạn 3 là sứ điệp tối quan trọng cho mỗi chúng ta. "Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình." Thư đầu tiên, đoạn 2, câu 4, câu 5. "Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống." Thư thứ 2, đoạn 2, câu 10. "Ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó." Thư thứ 3, đoạn 2, câu 14, 16. "Điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm." ăn thịt cúng thần tượng. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người. Thơ thứ tư, đoạn 2 câu 20-23. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Thơ thứ năm, đoạn 3 câu 1 câu 2. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Thơ thứ sáu, đoạn 3 câu 10. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách xử phạt, vậy hãy có lòng sốt sáng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Thơ thứ bảy, đoạn 3, câu 15, 19, 20. Đây là những sứ điệp quan trọng, và mỗi con dân Chúa, mỗi hội thánh phải thành tâm đáp ứng. Vì bảy lần Chúa phán, ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe, hãy nghe.
Thù nghịch càng thêm đánh đố hơn, lời kinh thánh chẳng nào sờn. Vì nhờ đại quyền tay Chúa phù bảo, nên không thể chi mòn hao. Tuy hết cả oai quyền của ác ma, cùng đạo binh hùng huy phá, nó chẳng có thể dùng dình được nào. Kinh thánh vững như cù lao, lời Chúa cứ đứng vững bay, cứ kiên lập thật không chi tay. Tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu mỗi nơi. Lời Chúa quyết cứ đứng vững, dẫu quân nghịch tràn lan như rừng. Trời qua nhân gian tan như mây khói, lời kinh thánh đứng y nhiên hoài. Dầu cừu địch dùng tên lửa tấn công, lời kinh thánh vững như đồng. Người đời hằng hoài nghi sách thánh kia, như tên bắn vô trong bia. Kinh thánh giống thạch bàn vững biết bao, mặc đời khinh chê vu cao. Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành, duy thánh kinh ban trường xanh. Lời Chúa cứ đứng vững bấy, cứ kiên lập thật không chi tay. Tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu mỗi nơi. Lời Chúa quyết cứ đứng vững, dẫu quân nghịch tràn lan như rừng. Trời qua nhân gian tan như mây khói, lời kinh thánh đứng y nhiên hoài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đồng lòng nguyện truyền kinh thánh khắp nơi, tường tận cho mỗi người đời. Rằng lòng đại từ thương xót Chúa Cha, công lao Chúa con chuộc ta. Gươm bao thánh linh lòa ánh vinh quang, quyền lực sa tan tiêu tan. Tuy cả trái đất qua đi mặc dầu, kinh thánh chẳng gì dịch đâu.